Chúa trong tay những câu nói tư tưởng hiện tại của chúng con. Chúa hạ ơi của Ngài trên lỗ tai và lòng dạ của con cái của Ngài. Đến giờ chúng con đến Ngài vỗ tay. Chúa này, cảm tạ Chúa. Nhân danh Đức Chúa Christ. Amen. Rất vui là được đến thăm Hội Thánh mà cũng được dự phần trong sự chứng kiến các bậc cha mẹ đem con đến mà dâng cho Chúa trong ngày hôm nay. Tôi còn nhớ ngày mà tôi thành lập Hội Thánh Hy Vọng này bởi sự thương xót dẫn dắt của Chúa, thì Hội Thánh lúc đó mới chỉ có 3 người là vợ chồng tôi và con tôi là Hiến, và bây giờ là một sư Hội Thánh mùng 6. Từ hồi đó đến giờ tôi luôn luôn cầu nguyện cho con cái của Chúa. Tôi rất vui là khi tôi bị bệnh về nghỉ hưu thì Chúa đã dùng đầy tớ của Ngài là mục sư Nguyễn Quốc Thái đến để lo công việc Chúa tại đây. Điều tôi vui nhất trong đời sống của tôi là khi mà nghỉ việc là không thể lo cho Thánh được, thì có một người quản nhiệm trẻ tuổi và có tâm tình yêu thương bày chiên của Chúa đến lo cho bày chiên của Chúa tại đây. Tôi vui lắm. Tôi còn nhớ là trong những ngày mà tôi làm quản nhiệm Hội Thánh thì câu gốc của tôi đối với Hội Thánh là ở trong sách Roma đoạn 15 câu thứ 13. Tôi đọc lại cái câu đó để cho anh em nhớ rằng câu gốc này là câu gốc của Hội Thánh Hy Vọng. Vậy xin Đức Chúa Trời của sự hy vọng làm cho anh em đầy dẫy sự vui mừng và bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh và được dư dật sự hy vọng. Ở trong này bản cũ chắc là trông cậy, nhưng mà chữ trông cậy và hy vọng nó là một. Cầu xin Đức Chúa Trời có sự hy vọng ban cái gì? Ban sự vui mừng và bình an. Vui mừng bình an đến đâu? Ở đâu? Trong đức tin, để nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh mà chúng ta được đầy dẫy sự hy vọng. Hy vọng nó sẽ chồng chất lên hy vọng nữa. Hy vọng trong tàn phai mà nó sẽ còn có hy vọng nữa. Và trong này, trong đoạn thánh, câu thánh mà tôi dùng để giảng cho Hội Thánh của hôm nay là nói đây cái mục đích của sự cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho Hội Thánh liên tục. Tôi để làm cầu nguyện cho Hội Thánh vì tôi biết rằng không có một mục sư nào mà có thể hầu vị Chúa mà thiếu được công việc. Có người nào ở đây mà trong một tuần mà không cầu nguyện cho mục sư Thái một lần không? Ăn năn đi mà cầu nguyện. Cầu nguyện cho ông, không cầu nguyện cho con mình, không cầu nguyện cho vợ mình, không cầu nguyện cho anh em trong Hội Thánh thì là thiếu sót các bạn ạ. Trong Chúa sự cầu nguyện là quan trọng vô cùng. Mà đây cái câu 9 là câu gốc là đều tôi xin trong cái cầu nguyện là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng trang chứa hơn trong sự suy hiểu, trong sự thông biết. Cầu là cầu nguyện của chúng ta nó phải có mục đích. của anh em càng ngày càng căn cứ hơn trong sự thông thiết và suy hiểu. Tôi cầu nguyện đến nhân hiệu mà cầu nguyện cho lòng yêu thương của anh em trong ngày trong ngày tôi mới thành lập hội thánh. Chắc là ông Thùy, ông Vang, ông Lam, nhiều anh em, những người mà không yêu tất cả những người đấy là hội thánh lộng này đều biết là mình nhấn mạnh về yêu thương. Cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời là tình yêu thương. Trong khi người La Mã hãnh diện về cái quyền chính trị của họ, quyền cai trị của họ, họ nói đời này tốt nhất là cái sự, cái tài lãnh đạo chính trị của cả đế quốc La Mã hay là người Hy Lạp thì họ nói về sự công hoa, còn người Do Thái thì nói về tôn giáo. Nhưng mà ông Phaolô nói tất cả điều đó nếu không có một tình yêu thương thì không có nghĩa lý gì, không có đem lại cái kết quả như chúng ta mong muốn. Tình yêu thương quan trọng hơn hết, và hội thánh như vậy đã biết rằng sự yêu thương là quan trọng hơn hết. Phaolô nói một câu kết luận trong Côrintô thứ nhất đoạn 13, ông nói rằng nhưng bây giờ còn có ba điều này. Là cái gì? Gì trước? Lớp tiền, hai hy vọng, thứ ba là yêu thương. Ông Phaolô không hề nói rằng bây giờ còn có ba điều này là hy vọng, đức tin và tình yêu thương, hay là tình yêu thương, hy vọng và đức tin. Ông không hề nói vậy. Ông nói rất là rõ ràng, nhưng bây giờ còn có ba điều này. Anh nên nghe cho kỹ, anh nên nghe cho kỹ điều này. Bây giờ còn có ba điều này là đức tin thứ nhất, thứ hai là hy vọng, và thứ ba là tình yêu thương. Ông nói là điều quan trọng hơn hết là tình yêu thương, nhưng mà nó phải theo cái thứ tự đó. Cái cây mà trồng trong vườn thì là tôi còn cả một chú ấy, tôi không có giảng dài lắm, thì còn cả một chú để ý để nghe điều tôi giảng dạy cho hội thánh về cái thứ tự của tình yêu thương, và bởi tình yêu thương ở đâu mà ra. Cái cây quan trọng nhất là cái gốc, cái gốc mà tôi thấy cái gốc rồi nó mới sinh ra cái thân cây, từ thân cây đó nó mới ra cầm đặt ra. Nhưng mà cái trái, cái cây mà không có trái, cây ăn trái mà không có trái là có gốc có cành cũng bỏ. Cái quan trọng của cây ăn trái là cái trái. Cho nên Phaolô rất là có lý trong đó rằng tình yêu thương là quan trọng hơn thế, là quan trọng hơn thế. Nhưng mà tình yêu thương không thể ra từ đâu khác hơn là ra từ thân cây, ra từ cái chỗ hy vọng. Hy vọng cũng như là thân cây vậy. Trong cuộc đời đó nó luôn là có ba điều. Một điều là đức tin, là liên hệ với Chúa. Thứ hai là hy vọng, là liên hệ với chính mình. Và thứ ba là liên hệ đức tin, có mình đây rồi, có điều Chúa cho rồi, nhưng mà để làm gì? Là phải đẻ ra tình yêu thương. Cho nên điều tình yêu thương quan trọng, tình yêu thương nó quan trọng cũng như là cái cây, cái vườn trồng đây ăn trái mà có trái là quan trọng vậy. Trồng bao nhiêu cây ra lá mà không có trái thì là thất bại rồi. Có ba điều ở trong Kinh Thánh cũng vậy, có ba thì liên là một ấy, trong 10 điều ra ba điều đầu là liên hệ với ai? Với Đức Chúa Trời. đừng thờ hình tượng, đừng có nán hình tượng rồi thờ lại, đừng lấy danh Chúa làm chơi. Đó là điều răn nó cho Đức Chúa Trời mặt thất bại thi hành các điều ba điều đó. Là ai thiệt hại duy nhất là Đức Chúa Trời thiệt hại. Phần còn lại người ta nói rằng chỉ có hai phần thôi, thật ra tôi nhìn thấy ba phần. Phần còn lại là điều răn thứ tư, là cái điều răn mà nếu không thực hiện được thì ai thiệt hại? Là chúng ta thiệt hại. Hãy lấy ngày nghỉ là cái ngày thánh mà chúng ta không nghỉ, lấy cái ngày chúng giật để mà nghỉ ngơi thì chúng ta thiệt hại. Và phần thứ ba, nếu như không thực hiện từ điều răn 5 tới điều răn 10 thì người khác thiệt hại. Chúng ta khiêm biếu kính cha mẹ thì cha mẹ thiệt hại, chúng ta nói dối là người khác thiệt hại, chúng ta phạm tội là dâm là người khác thiệt hại. Có ba thằng, lời Chúa cũng có ba thằng. Nó cũng như là chúng ta đừng thấy điện sáng này, cái đức tin nó biết dân là, biết dân là gì? Là cái điện. Mà cái hy vọng cũng như là cái đèn, mà tình yêu thương ấy là ánh sáng, hơi mát. Chúng ta có hy vọng, có đức tin mà không có tình yêu thương thì không có gì. Đạo của Đức Chúa Trời là đạo của sự yêu thương, và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Anh em hy vọng làm cho tôi mừng rỡ. Tôi cảm ơn Chúa đó. Hội thánh này tôi ngồi tôi suy nghĩ, hội thánh thành lập mà giữ được cái mục đích của thánh để bày tỏ tình yêu thương của Chúa Trời, sự dâng hiến cho đồng bào Việt Nam, cho một bộ tại Việt Nam, hội thánh hy vọng đã đạt cái mục trội mà tôi mới nói rằng cúi đầu cảm tạ Chúa. Hội thánh có tình yêu thương. Và trong đoạn thánh này nói rằng tôi cầu nguyện cho anh em cái tình yêu thương càng ngày càng trang chứa hơn. Tình yêu thương nó ở trong thể đồng chứ không phải ở trong thể tình. Nó càng ngày nó phải được vun quen nhiều hơn. Nhìn một cặp vợ chồng trong gia đình, cha mẹ đối con cái, vợ chồng đối với nhau, anh em đối với nhau, cái điều mà người ta khen, cái điều người ta quý rằng không phải là nói lời nói hay, nói lời nói đúng, nói lời nói phải, nhưng mà phải nói trong sự yêu thương tha thứ. Tình yêu thương rất là quan trọng. Trong gia đình người có một người, tôi có quen một người, người này rất là lý sự, nói rất là hay. Người này chê chồng mình và cuối cùng thì hai người sống xa nhau. Ông thì ở Đà Lạt, bà thì ở Sài Gòn. Cái điều quan trọng tốt nhất không phải là chúng ta nói đúng, chúng ta nói phải, nhưng mà chúng ta bày tỏ được tình yêu thương. Cái tốt lành là cái không phải là cái đúng, cái phải, mà tốt lành là cái tha thứ. Trong đạo Chúa không có gì tốt hơn, không có gì tốt hơn là tình yêu thương. Sự đi làm chính đạo của anh em, sự dâng hiến tiền bạc của anh em cũng là để bày tỏ cái tình yêu thương mà thôi. Tình yêu thương quan trọng hay, nhưng Nhớ rằng tình yêu thương không thể ra từ đâu khác hơn là ra từ hy vọng. Khi tôi đặt một tay nồi đánh hy vọng trong suy nghĩ đó, và tôi nhớ lại trong các hội thánh nào mà tôi đến, nào mời tôi đi dạy, hay là cái kỳ họp mặt hội đồng nào vậy, cái điểm giảng đầu tiên của tôi là giảng về đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Vì đó Đức Chúa Trời cho tôi biết cái điều đó. Cái điều quan trọng mà chúng ta thấy quý là tình yêu thương, thì tình yêu thương nó phải đến từ đâu? Đến từ hy vọng. Nếu chúng ta không có phụ huynh thì chúng ta không thể cho được. Chúa cho chúng ta có hy vọng thì chúng ta mới bày tỏ được tình yêu thương. Mà hy vọng đến từ đâu? Đến từ Chúa, đến từ Đức Chúa Trời, đến từ đức tin. Nếu không, chúng ta cũng như người đời, đạo nào cũng như là muốn nói lên cái việc làm của mình, muốn bày tỏ cái việc làm mình là như nhân đức. Nhưng mà đó, thưa quý ông bà anh chị em, đó là những cái trái ni lông chứ không phải là trái thật sự. Cái trái thật sự nó phải đến từ đức tin. Đức Chúa, chỉ có Đức Chúa Trời cho chúng ta hy vọng, rồi từ hy vọng đó chúng ta yêu thương mà giúp đỡ anh em mình. Tôi nghĩ, tôi cũng thấy ông nghĩ rằng tôi chết sớm gì đâu, nhưng mà cái điều tôi muốn trở lại với hy vọng này, tôi phải nói anh em một cái bài giảng nằm gốc căn bản nói về hậu thánh hy vọng là gì. Hy vọng đến từ đức tin, và hy vọng phải trở thành yêu thương. Mà yêu thương không phải dừng ở đó làm thế tình, mà yêu thương là thế đồng. Yêu thương thì càng ngày càng lên, càng trang trí, không bao giờ yêu thương đủ. Có một khía cạnh của tình yêu thương, tôi nhắc cho quý ông bà anh chị em, quý con cái Chúa ở chỗ này, cái tình yêu thương là cho cái người không chứng đáng nhận. Nó trọng nghĩa của nó là không chứng, cho người không chứng đáng. Không phải là yêu thương là tôi cho anh 5.000 bạc là vì nhớ anh đó tốt. Đúng là phải là rồi, có rồi, có rồi. Nhưng mà nhớ rằng tình yêu thương nguyên nghĩa của nó, trọn vẹn của nó là cho người không chứng đáng nhận. Chúa cho chúng ta tình yêu thương có phải vì chúng ta chứng đáng mà Chúa Giêsu chúng ta không? Không, không phải. Chúa cho chúng ta là vì Chúa muốn cho chúng ta cái bài tỏ tình yêu thương. Cho nên tình yêu thương của Ngài là một cái agape, là cái mà không có điều kiện gì hết. Cho nên khi mà chúng ta cho ai, làm việc gì cho ai, thì nên nhớ rằng vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự hy vọng, ban cho chúng ta sự sống, và chúng ta phải chia sẻ sự trong đó, chứ không phải là vì họ xứng đáng. Lấy cái lẽ thật đó mà một vụ mà Chúa dùng tôi để lo công việc Chúa từ từ năm 1990 đến giờ, khi 91 đến giờ qua Mỹ đây trước đó nữa, nhưng mà từ hồi đó đến giờ nó vẫn không thay đổi. Tôi làm việc với các đệ tử của Chúa, có một sư mà tôi ý thức rõ được rằng họ có cái khuyết điểm của họ, thì tôi cũng báo khuyết điểm của tôi về thân, tôi cũng báo khuyết điểm của chính tôi về thân. Cho nên khi họ gặp khuyết điểm thì mình mới lấy tình yêu thương của Chúa cho mình, cái ơn sống của Chúa ban cho mình, mà đối lại với anh em mình. Cho nên một vụ nó còn đó, còn đến ngày hôm nay. Đừng bao giờ nghĩ mình là đúng, nghĩ mình là hơn người, nghĩ là mình là toàn vẹn. Nhớ rằng chúng ta không còn, cái sự xứng đáng của chúng ta chỉ là xứng đáng cho lửa địa ngục thôi, mà Chúa đem chúng ta trở lại để cứu rỗi chúng ta, để chúng ta nhận được cái tình yêu thương đó của Chúa. Cho nên mình đối xử với người khác cũng vậy, cậy ơn nghĩa của Chúa và cái tình yêu thương mình làm. Tình yêu thương trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 định nghĩa rõ ràng. Chúng ta biết tình yêu thương là gì rồi và bản chất tình yêu thương cao trọng đến như thế nào rồi. Nhưng mà điều quan trọng, tình yêu thương đó đến từ chúng ta, nó đến từ hy vọng, nó đến từ chúng ta. Và tình yêu thương nó không thể nào không đến từ cái gốc đức tin được. Khi chúng ta tin Chúa và nhận được sự yêu thương của Ngài thì chúng ta làm công việc yêu thương đó nó toàn vẹn và nó không có chỗ trách. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm vì chúng ta là người tốt thì đó là cái trái ni lông treo trên cái cây chứ không phải trái thật. Chúng ta tưởng chúng ta tốt, chúng ta cho, nhưng mà không phải. Đó là tình yêu thương của chính Đức Chúa Trời, trong Đức Chúa Trời đẻ ra và đem chúng ta đến sự yêu thương đó. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ cho chính xác để chúng ta thấy được rằng cái tình yêu thương đó phải càng ngày càng lớn lên. Tôi nói điều này cho anh em, nó không phải là khô khan hay là ước á gì cả, chỉ nói cho anh em một cái lẽ thật cho chân lý là tình yêu thương thì đến bởi hy vọng, mà hy vọng thì đến bởi đức tin, mà đức tin tính là Chúa đó, tính tin tức là Chúa, còn hy vọng là chúng ta đây, và tình yêu thương là cái việc làm của chúng ta. Cái có điện có quạt nhưng mà không có hơi mát được thì tắt bật. Chúng ta có điện có bóng đèn mà không có ánh sáng là chúng ta thất bại. Chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời, gốc Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là sự yêu thương, thì nơi Đức Chúa Trời chúng ta phải cậy ơn phúc của Ngài để làm cái sự yêu thương đó cho thật toàn vẹn. Cái giỏi, cái quý không phải là cái khôn ngoan, cái giỏi cái quý không phải là cái đúng, cái giỏi cái quý không phải là làm việc lớn, mà cái giỏi cái quý là biết nhịn nhục, biết tha thứ, biết yêu thương. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng cần phải có. Chúng ta càng ngày nó phải càng trang chứa hơn, tức là càng phải được lớn hơn, bằng dư dật hơn, là do chỗ chúng ta phải tuân theo lời của Chúa mà càng ngày càng đi lên. Cái chúng ta đã nghe từ đức tin thì dẫn tới đức tin, mà trong câu gốc mà tôi đọc cho quý vị trong Roma đoạn 15 câu 13 đó, thì hy vọng thì dẫn tới hy vọng. Và ở đây chúng ta học thêm một điều nữa là tình yêu thương dẫn tới tình yêu thương. Chúng ta khi chúng ta làm việc Chúa thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái tình yêu thương của chúng ta nó quý báu lắm. Quý vị ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn đoạn 9, Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9, quý vị thấy cái tình yêu thương nó quý trọng, nó dẫn đến những cái điều tốt đẹp vô cùng. Đấng phát hạt giống cho kẻ gieo và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hạt giống cho anh em và làm cho sinh hóa ra nhiều. Ngài sẽ cho thêm nhiều trái của sự công bình cho anh em nữa. Như vậy anh em được giàu trong mọi sự để làm mọi cách bố thí hầu cho người khác bởi chúng ta mà tạ ơn Chúa Trời. Bình tĩnh yêu thương chúng ta đến cho người khác thì người ta bởi tình yêu thương mà chúng ta, ví dụ của chúng ta, người nào mà bị gãy tay gãy chân mà chúng ta còn có thể có thể giúp đỡ cho họ được, gửi về tặng một vài triệu đồng thì họ sẽ ngợi khen với Chúa Trời, họ sẽ cảm ơn với Chúa Trời. Anh em quay cái điều này rõ ràng hay, họ sẽ cầu nguyện công bố, họ sẽ cầu nguyện cho anh em và yêu anh em một cách âu yếm. Tình yêu thương nó lan rộng, nó ảnh hưởng tốt như vậy. Mình yêu thương một người về vật nhiều vật chất thì người đó sẽ làm hai điều: thứ nhất là họ cảm ơn Chúa và họ ngợi khen Chúa, Cái thứ hai là họ sẽ cầu nguyện cho chúng ta và họ sẽ yêu thương chúng ta. Cái điều mà chúng ta làm cho người khác nó có ảnh hưởng trong hai phương diện mà tôi thấy rõ là cầu nguyện và yêu thương chúng ta. Tôi cảm tạ Chúa khi tôi dùng cái đồng tiền của mình, đồng tiền phải là đồng tiền của mình và mình phải là dùng tiền tài. Tôi thì tôi cảm tạ Chúa và tôi cảm ơn vợ. Mà tôi xin lỗi anh em, điều này không phải là để nói cho cái người nữ không có dùng một cái sự trang điểm, nhưng mà tôi có người vợ. Thật tình là mua cái đồng hồ mà tôi mua cho đi bây giờ thì không có đeo gì khác, và chủ trương là ăn uống tiền tài để mà dùng để giúp đỡ người khó khăn. Không có một cái việc gì, một người khó khăn nào mà tôi biết được mà tôi không thò tay vào giúp. Tôi có một cái điều này tôi nói với Hậu Thánh, quý vị đừng hoang đoán xét gì về tôi, mà cứ nghĩ thì việc làm này là có điều mà Chúa cho tôi. Trong xe của tôi luôn luôn có đồng bạc 5 đồng, tôi có một sắp ba bốn chục, 50, coi cả 100 đồng. Tôi gặp một người nào thiếu thốn ở ngoài phố thì luôn luôn là tôi không có đoán xét họ là người sẽ nhậu nhẹt, sẽ uống rượu hay là để tiền dùng để đánh bạc hay gì cả, mà tôi luôn luôn thì người tôi nói điều này thì có Tuấn là người đi xe của tôi luôn luôn biết điều đó, luôn luôn là tôi em ra tôi cho. Lúc đầu tôi bị ngay cả con tôi cũng nói rằng không nên làm vậy, nhưng mà đó là ý của bà là vậy. Mà từ khi tôi làm vậy và tôi ảnh hưởng một số người làm vậy thì tôi thấy rằng Chúa ban phước cho tôi rất là nhiều, rất là nhiều. Khi mà mình nhắm mắt, khi mình tắt hơi thì những cái điều đó nó còn lại. Tôi không bao giờ đi làm hớt tóc hay là sửa xe ông ta hay là cái gì ngay tại Việt Nam, không bao giờ tôi quen cái sự cái tiền tiếp. Tôi đi ăn cũng vậy, tiền tiếp của tôi là tung là sẵn sàng vì mình ăn được thì về chăm giúp đỡ cho người khác, người khó khăn. Tôi biết cái tiệm nào mà tiền tiếp mà để cho cái người phục vụ thì tôi để nào nhà đến cái nhà ăn đó thì tôi biết nhiều. Phải luôn luôn là nghĩ đến người khó khăn và không bao giờ từ chối một cái người nào khi lụt lội, khi thiên tai, khi quá hoạn, khi đau ốm, khi họ bị nằm liệt giường thì dùng tiền bạc của mình để mà giúp đỡ cho người khác. Tôi chỉ nói cho con cái của Chúa rằng những cái điều đó đã Đức Chúa Trời đã thương chúng ta, đã yêu thương chúng ta, đã ban phước cho chúng ta thì chúng ta trở nên con người con của Đức Chúa Trời, phải làm đấy Đức Chúa Trời. Chúa yêu thương và Chúa nâng đỡ chúng ta, Chúa thêm sức chúng ta. Nếu Chúa mà không cho chúng ta có hy vọng thì chúng ta cũng không thể nào chúng ta bày tỏ tình yêu thương được. Tôi nói điều này, tôi nói với Hội Thánh, tôi nói với các em thiếu nhi phải yêu thương cái lân cận mình, yêu thương người gần gũi mình. Nhưng có cơ hội thì giúp đỡ cho họ, đừng từ chối. Lời Chúa cũng nói rằng hey, ai mượn của mình thì đừng có trớ, tìm cách cho mình. Ở Mỹ này có câu là khi người ta muốn làm một công việc thì người ta cố gắng người ta làm, người ta muốn từ chối một công việc thì người ta cố gắng người ta từ chối. Chỉ cố gắng làm mà cố gắng từ chối mà thôi. Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, nhất là chúng ta ở trong Hội Thánh Hy Vọng. Hội Thánh Hy Vọng là Hội Thánh từ hy vọng đó chúng ta sẽ trở thành yêu thương. Cho nên tôi cầu nguyện cho anh em, đặt nguyện cho tình yêu thương anh em càng ngày càng cao chứa trong sự thông biết và trong sự suy hiểu, để cho cái tình yêu thương của anh em lan rộng, mới xứng đáng là cái người là Hội Thánh Hy Vọng, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Hội Thánh từ nơi đức tin mà đến. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ cho Hội Thánh, là cậy ơn Chúa sẽ làm việc trong lòng anh em để chúng ta cứ một càng ngày càng bày tỏ sự yêu thương của Đức Chúa Trời ra. Chúa là Chúa yêu thương, Đức Chúa Trời là sự yêu thương, đạo Đức Chúa Trời là đạo yêu thương. Không có giỏi gì khi trách bác, bẻ bác, nói cho đúng, lý luận cho giỏi. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta tha thứ, chúng ta yêu thương. Điều đó là điều mà Chúa muốn chúng ta có. Cho nên tôi muốn đem điều này để chia sẻ cho hội thánh. Vì Chúa lời Chúa đến với chúng ta và cho chúng ta thực hiện sự yêu thương. Chúng ta cầm một vườn cây, nhớ lại em cá mình nó không ra trái sẽ tiêu độc, không dặn em thứ gì. Chúng ta có hy vọng, mà chúng ta có hy vọng càng ngày càng hy vọng, nhưng mà chúng ta không yêu thương, không làm sự yêu thương thì điều đó cũng chẳng là gì. Chúa lấy lời của Ngài mà nhắc nhở anh em. Bây giờ còn có ba điều: đức tin từ nấy từ Chúa, hy vọng là đến cho mình, và tình yêu thương là cái kết quả mà Chúa muốn thấy chúng ta có. Tình yêu thương đâu chúng ta quan trọng. Thì Chúa ban phước cho quý vị lấy lời Chúa mà nâng đỡ quý vị.